Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Crucial Conversations, ấn bản thứ 3, là một sách kỹ năng giao tiếp trong công việc và đời sống do Joseph Grenny cùng các đồng tác giả phát triển từ nhiều năm nghiên cứu và đào tạo về hành vi tổ chức. Trọng tâm của sách là những cuộc nói chuyện có 3 đặc điểm, kết quả rất quan trọng, quan điểm của các bên khác nhau và cảm xúc dễ bùng lên. Thay vì xem xung đột là điều nên tránh, sách coi đó là thời điểm quyết định chất lượng quan hệ, hiệu quả làm việc và khả năng ra quyết định. Mục đích của sách không phải là dạy cách thắng tranh luận, mà là giúp người đọc giữ được đối thoại khi cuộc trò chuyện có nguy cơ chuyển sang im lặng, né tránh, công kích hoặc phòng thủ. Ấn bản mới cũng cập nhật thêm bối cảnh giao tiếp hiện đại, nhất là khi nhiều cuộc trao đổi diễn ra qua tin nhắn, email, họp trực tuyến và môi trường làm việc phân tán. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nhận diện đúng thời điểm, một cuộc nói chuyện trở nên then chốt. Một đóng góp quan trọng của Crucial Conversations là định nghĩa rất rõ loại tình huống mà nhiều người thường xử lý theo bản năng. Một cuộc nói chuyện trở nên then chốt khi điều được bàn có ảnh hưởng lớn, các bên không nhìn vấn đề giống nhau và cảm xúc đủ mạnh để làm lệch hành vi. Điểm này giúp người đọc hiểu rằng vấn đề không chỉ nằm ở nội dung, mà còn nằm ở trạng thái tâm lý của người tham gia. Cùng một câu góp ý, nếu nói trong lúc áp lực thấp, có thể chỉ là trao đổi bình thường. Nhưng nếu nó liên quan đến uy tín, tiền bạc, trách nhiệm hoặc lòng tin, nó có thể lập tức biến thành cuộc đối đầu. Sách nhấn mạnh rằng khi con người cảm thấy bị đe dọa, họ thường rơi vào hai hướng, im lặng hoặc bạo lực trong lời nói. Im lặng có thể là né tránh, rút lui hoặc che giấu thông tin. Bạo lực có thể là áp đặt mỉa mai, quy chụp hoặc kiểm soát. Nhận diện sớm dấu hiệu này giúp người đọc không chỉ phản ứng với lời nói bên ngoài, mà còn chú ý đến sự an toàn của cuộc đối thoại. Thứ hai, bắt đầu từ điều mình thật sự muốn. Trước khi chọn lời nói, sách đặt nền tảng của giao tiếp hiệu quả ở bước bắt đầu từ trái tim, nghĩa là người nói phải tự hỏi mình thật sự muốn gì cho bản thân, cho người kia và cho mối quan hệ. Đây không phải là lời khuyên đạo đức chung chung, mà là một cơ chế kiểm soát hướng đi của cuộc trò chuyện. Khi cảm xúc tăng cao, con người dễ chuyển mục tiêu từ giải quyết vấn đề sang chứng minh mình đúng, trừng phạt người khác hoặc giữ thể diện. Một khi mục tiêu bị lệch, kỹ thuật giao tiếp tốt đến đâu cũng dễ trở thành công cụ thao túng. Vì vậy, câu hỏi về điều mình thật sự muốn có tác dụng kéo người nói trở lại mục đích ban đầu. Nếu mục tiêu là cải thiện kết quả công việc, câu chữ sẽ khác với khi mục tiêu là làm cho đồng nghiệp thấy xấu hổ. Nếu mục tiêu là bảo vệ quan hệ gia đình, cách nêu bất mãn sẽ khác với cách xả giận. Sách cũng khuyến khích tránh lựa chọn giả tạo, chẳng hạn nghĩ rằng phải hoặc nói thật và làm tổn thương, hoặc im lặng để giữ hòa khí. Người giao tiếp giỏi tìm cách vừa trung thực, vừa tôn trọng. Thứ ba, tạo an toàn tâm lý bằng mục đích chung và sự tôn trọng rõ ràng. Một ý tưởng trung tâm của sách là con người chỉ sẵn sàng nói thật khi họ cảm thấy đủ an toàn. An toàn ở đây không có nghĩa là mọi lời đều dễ nghe, mà là người nghe tin rằng mình không bị xem thường, không bị tấn công. Và cuộc nói chuyện vẫn hướng đến một mục đích có lợi chung. Khi đối phương bắt đầu phòng thủ, sách khuyên người nói không nên chỉ lặp lại lập luận mạnh hơn, vì điều đó thường làm cảm giác bị đe dọa tăng lên. Thay vào đó, cần khôi phục hai yếu tố, mục đích chung và tôn trọng lẫn nhau. Mục đích chung giúp các bên thấy họ không đứng ở hai chiến tuyến hoàn toàn đối lập. Sự tôn trọng giúp người nghe phân biệt giữa việc hành vi bị chất vấn và giá trị con người bị phủ nhận. Kỹ thuật đối chiếu trong sách đặc biệt hữu ích ở điểm này. Người nói làm rõ điều mình không có ý định nói, rồi nêu điều mình thật sự muốn nói. Ví dụ, không phải tôi muốn phủ nhận nỗ lực của bạn, tôi muốn cùng xem vì sao dự án đang... Cách này giảm hiểu lầm trước khi nó biến thành chống đối. Thứ tư, tách sự kiện khỏi câu chuyện để kiểm soát cảm xúc và diễn giải. Crucial Conversation cho rằng cảm xúc không chỉ xuất hiện từ sự kiện, mà còn từ câu chuyện ta tự kể về sự kiện đó. Một đồng nghiệp không trả lời email có thể là dự kiện quan sát được, nhưng kết luận rằng họ coi thường mình, cố tình né tránh hoặc thiếu trách nhiệm lại là diễn giải. Khi người nói không phân biệt hai lớp này, họ dễ bước vào cuộc trò chuyện với thái độ buộc tội, dù bằng chứng thực tế còn mỏng. Sách gọi đây là việc làm chủ câu chuyện của mình. Người đọc được khuyến khích quay lại những sự kiện có thể quan sát, kiểm tra giả định và mở ra khả năng có cách hiểu khác. Điều này không có nghĩa là phủ nhận cảm xúc. Ngược lại, nó giúp cảm xúc được đặt đúng vị trí như tín hiệu cần xem xét, chứ không phải bản án cuối cùng về người khác. Cách tiếp cận này đặc biệt quan trọng trong môi trường làm việc, nơi thông tin thường thiếu, tốc độ cao và nhiều hành vi dễ bị hiểu sai. Khi bắt đầu từ sự kiện, rồi nói rõ cảm nhận và giả định một cách thăm dò, cuộc trò chuyện có nhiều khả năng trở thành tìm hiểu chung, thay vì phiên tòa cá nhân. Cuối cùng, biến đối thoại thành hành động cụ thể. Kể cả trong môi trường số, sách không dừng ở việc làm cho cuộc nói chuyện dễ chịu hơn. Mục tiêu cuối cùng là tạo ra kết quả tốt hơn. Vì vậy, phần chuyển sang hành động giữ vai trò quan trọng. Sau khi các bên đã chia sẻ thông tin, kiểm tra giả định và hiểu mục đích chung, họ cần thống nhất ai sẽ làm gì, khi nào, theo tiêu chuẩn nào và sẽ theo dõi ra sao. Nếu thiếu bước này, một cuộc nói chuyện có vẻ cởi mở, vẫn có thể không thay đổi được hành vi. Ấn bản thứ 3 cũng đáng chú ý vì đưa bối cảnh giao tiếp kỹ thuật số vào vấn đề then chốt. Tin nhắn, email và cuộc họp trực tuyến thường làm mất giọng điệu, nét mặt và tín hiệu cảm xúc nên hiểu lầm dễ tăng. Các nguyên tắc của sách vì vậy càng cần được áp dụng có chủ ý hơn. Người viết email nên tách sự kiện khỏi diễn giải, nêu mục đích rõ và tránh dùng kênh số cho những vấn đề quá nhạy cảm nếu cần đối thoại trực tiếp hơn. Điểm thực tế của sách là kỹ năng không nằm ở một câu nói hoàn hảo mà ở chuỗi hành động giúp giữ cuộc trao đổi đủ an toàn, đủ thật và đủ rõ để dẫn đến cam kết. Kết luận, Crucial Conversations phù hợp với nhà quản lý, trưởng nhóm nhân sự, chuyên gia tư vấn, giáo viên, nhân viên y tế và bất kỳ ai thường phải nói về vấn đề khó mà không muốn phá hỏng quan hệ. Người đọc trong đời sống cá nhân cũng có thể hưởng lợi, nhất là khi cần trao đổi về tiền bạc, trách nhiệm gia đình, niềm tin hoặc những bất mãn tích tụ lâu ngày. Lợi ích thực tế của sách là cung cấp một ngôn ngữ rõ ràng để nhận ra điều gì đang xảy ra trong cuộc trò chuyện, vì sao mình phản ứng quá mạnh và làm thế nào để quay lại đối thoại. Lợi ích trí tuệ của sách nằm ở cách nó liên kết cảm xúc, nhận thức, quyền lực và kết quả hành động trong một khung dễ áp dụng. So với nhiều sách giao tiếp chỉ tập trung vào thuyết phục, đàm phán hoặc ngôn ngữ cơ thể, cuốn này nổi bật vì đặt an toàn tâm lý và mục đích chung ở trung tâm. Nó không hứa rằng mọi cuộc nói chuyện đều trở nên dễ dàng và cũng không thay thế cho luyện tập thực tế. Tuy vậy, điểm mạnh của sách là biến những khoảnh khắc căng thẳng thành quy trình có thể quan sát, điều chỉnh và cải thiện. Chính sự kết hợp giữa khung khái niệm đơn giản, công cụ cụ thể và phạm vi ứng dụng rộng làm cho cuốn sách giữ được vị trí vững chắc trong dòng sách giao tiếp, nơi công việc và đời sống giao nhau. Nếu bạn muốn ủng hộ Joseph Granny, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!